This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình sinh hoạt của cộng đồng Torrens Arlington Cranberry Fort Worth. Và thưa quý vị, người đại diện trong chương trình ngày hôm nay đó là anh Minh Huy, cũng như là anh chủ tịch của cộng đồng Torrens, đó là anh Hồ Văn Điền, đang có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng với chúng ta với những cái sinh hoạt trong khoảng thời gian vừa qua và những ngày sắp tới. Đầu tiên, Hòa Tính xin được thân ái chào anh Minh Huy trước ạ. Hello.
Dạ, tôi Minh Huy xin được kính chào tất cả quý khán giả và xin chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Chào anh Hồ Văn Điền.
Dạ vâng, anh có khỏe không Minh Huy?
Dạ, rất là khỏe. Thưa
dạ vâng, chúng tôi xin được được phép anh để Hoàng Tính xin được mời anh Hồ Văn Điền. Hello anh Điền.
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, chào anh Minh Huy và kính chào đến toàn thể quý khán giả nghe đài Sài Gòn 1600 AM.
Dạ, trời buổi sáng mình thấy vậy chứ mà bước ra ngoài thì thấy nó cũng hơi lạnh lạnh xe xe, tới trưa thì nó cũng mát mát, trời cũng đẹp đẽ lắm. Ngày hôm nay chắc anh cũng khỏe ha anh Điền ha?
Dạ ok anh, dạ, sáng nào thì nó cũng lạnh lạnh, từ em người zero body fat cho nên em sợ lạnh lắm.
Dạ. Ok, mình tân trang vậy cũng tốt anh, nhìn bên ngoài dạ. Thấy cũng ok lắm, không sao hết. Và bây giờ chắc là Hoàng Tính xin được mời anh Minh Huy và anh Hồ Văn Điền hay anh tường trình cho quý vị, xin được mời anh.
Dạ, kính thưa quý tất cả thính giả và thưa anh Điền, anh Hoàng Tính, như quý thính giả biết đó là sinh hoạt của cộng đồng đó thì thường thường mình có cái chương trình nó vạch ra sẵn rồi, trong một năm nó có những cái tổ chức những cái gì, những cái sinh hoạt gì đã có cái lịch trình sẵn, những cái vấn đề quan trọng đó, nhưng mà đôi khi đó nó có những cái chuyện xảy ra rất là bất ngờ, mình gọi là đột xuất đó, mà mình không ngờ được, thành ra cộng đồng cũng phải lo vào những cái việc bất ngờ đó, thành ra nó đôi khi rất là bận rộn. Thí dụ như cái trận bão Harvey vừa qua là một cái điều bất ngờ, thì những tin tức về trận bão, những cái việc cứu trợ chúng tôi đã cũng trình bày trong mấy tuần liên tục trên đài rồi, thì bây giờ nó lại có một cái việc cũng rất là bất ngờ, đó là gần đây ở có một cái trường tiểu học ở thành phố Grapevine đó, họ có cái bản đồ để mà đại diện cho các cái học sinh tham dự đi học ở trường đó, thì trong đó có một cái bản đồ dán cái lá cờ của cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam, thì có một số phụ huynh họ có phản ứng về việc đó, và họ cũng nếu cộng đồng vô cái chuyện này, mà anh Điền là cái người là phải tham gia trực tiếp vào để giải quyết cái chuyện này, thành ra bữa nay cũng mời anh Điền tường trình lại cho quý thính giả về cái sự việc vừa qua. Và trong cái chương trình hôm nay thì cũng mời anh Hoàng Tính tham gia với chúng tôi, vì đây không phải là một cái sinh hoạt đặc thù của cộng đồng mà là cái việc chung, có thể anh có thể góp ý góp lời để cho cái cuộc nói chuyện nó được sôi nổi và vui vẻ hơn. Dạ, xin mời anh Điền.
Dạ thưa anh Huy và anh Tính cùng quý khán giả, thì thực sự thì anh Huy anh nằm trong cái hội đồng quản trị mới này, và ảnh là cái người mà cũng rất là sốt sáng, ảnh cập nhật thông tin và ảnh side by side với Điền rất là nhiều trong mọi công việc của cộng đồng trong cái nhiệm kỳ này. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã quan tâm và cùng làm việc với Điền. Thực sự thì cái bữa cách đây khoảng hơn 2 tuần thì có một người Việt gọi cho Điền, ông đó là ông Nguyễn Huy Lộc. Thì ổng gọi cho Điền và ổng nói là có một cái cờ Việt Cộng treo ở trường tiểu học Heritage của Grapevine. Thì thật sự Điền ở đây cũng lâu mà Điền cũng không biết là Grapevine nó nằm ở đâu. Cái phản ứng đầu tiên là Điền không biết là Grapevine nó thuộc Tarrant hay là nó thuộc chỗ nào và trách nhiệm đó là của ai. Cái đó là thực tình mà nói là cái phản ứng đầu tiên của Điền. Nhưng mà sau đó Điền cũng nghĩ là ồ, thôi thì bất cứ nó là nằm ở chỗ nào. Nhưng mà trước tiên là Điền gọi cho anh Jason Lý của Chủ tịch Cộng đồng Dallas. Mình hỏi là ok, cái trường đó nó nằm ở đâu, không biết là cái khu học chánh nào, Grapevine nó riêng hay là nó belong to Dallas hay là sao. Thì Điền đã gọi cho anh Jason Lý. Anh Jason Lý ảnh đường bận, anh cũng không bắt phone, anh cứ buổi chiều mới nói chuyện được. Và Điền có nói gọi lại cho cái chú đó là là nói bây giờ cháu đương chạy xe nên có gì chú khép lại cho Điền, Điền về nhà Điền có thể gọi lại. Bữa đó bữa thứ năm mà bữa đó Điền đi training ở trên Dallas, đi một số công việc của công ty nên thử là đi ngoài đường, chứ còn cái ngày thứ năm thì cũng không thể ở nhà được. Nhưng mà Điền về sớm về nhà luôn chứ không có về công ty lại, thành thử là về nhà giải quyết cái chuyện đó. Thì khi về thì chú đó ổng có gửi qua một cái hình, cái hình thì thực sự như anh Quy trình bày đó, cái lá cờ đó cũng như là đại diện cho mỗi cái student trong cái trường nữa, elementary, thì có cái Việt Nam thì người ta dán cái lá cờ của gì cộng ngay chứ đó. Mà ổng nói là ổng đã nói nhiều lần, ổng nói lâu rồi mà người ta không có chịu nghe ổng và người ta không gỡ đi. Và ổng nói ổng cũng đã gọi cho anh Andy Nguyễn, ổng gọi cho ông Tom Hà, những người làm việc trong cộng đồng trước kia để ổng cầu cứu nhưng mà cũng không có kết quả. Thì là Điền có gọi lại cho anh Andy Nguyễn liền, nói là tình hình như vậy. Thì Andy Nguyễn có nói đúng là những cái việc này thì mọi người đều biết nó là rất khó khăn, có đôi khi nó không phải là dễ dàng. Nếu như người ta không muốn gỡ hay là người ta không muốn nghe gì đó thì mình cũng phải làm rất là nhiều việc và rất là lâu mới có thể có kết quả được. Cho nên anh Andy anh cũng có góp ý là nên gọi những người, ví dụ như anh Tom Hà, những người khác để mình coi thử mình có kế hoạch làm như thế nào. Thì đương lai quay từ cái ngày đi làm nên cũng chưa có gọi được, thì Điền mới gọi liền vô cái trường đó, Điền search gọi liền vô cái trường đó. Thì gọi cho hiệu trưởng, thì hiệu trưởng không bắt máy từ gì, see on the line. Điền gọi cho người principal assistant, thì có cái see đó bắt phone. Và Điền có nói chuyện là vừa rồi có một cái người, ông nội của một học trò trong này, người ta gọi người ta cầm lên như vậy và cái sự việc như vậy. Nhưng mà Điền không biết sao, là Điền là chủ tịch cộng đồng của người Việt quận Hạt Karen. Thì Điền giải thích với người ta là theo như Điền nghĩ thì không biết như thế nào, nhưng mà Điền giải thích về cái việc lá cờ của người Việt yêu chuộng tự do. Tự vì cái lá cờ đó nó không thể đại diện cho cái nước chiếu định của cái nước Việt Nam ở đây được, mà chỉ có những người Việt Nam tự do bỏ chạy cộng sản sử dụng cái lá cờ đó, mục đích nó là như vậy. Thì Điền đã nói sơ qua thôi chứ cũng không có nói nhiều lắm, tự nhiên nói trên điện thoại. Thì Si nói là Si sẽ ghi nhận và Si sẽ nói lại với principal, và principal sẽ gọi lại cho Điền trong cuối tuần là Friday hoặc là Monday. Thì Điền chờ qua tuần sau, Điền cũng chờ, thì qua một tuần sau Điền, lúc mà Điền chờ đó thì bắt đầu Điền gọi cho anh Minh Quy. Điền nói về vấn đề này và Điền gọi cho Jason. Thì Điền nghĩ tính là nếu mà trong tuần tới đó mà không nghe return call thì Điền sẽ viết một cái lá thư. Viết một lá thư Điền gửi, Điền xin get appointment để gặp người ta. Và Điền nghĩ là sẽ mời anh Jason Lee, chủ tịch cộng đồng Dallas, cộng với Điền, cộng với anh Minh Quy. Thì anh Minh Quy anh cũng làm bên nhà trường, thì dạo sao nếu mà mình tới mình introduction thì cái người ta cũng nó dễ hơn, tự vì đồng nghiệp của anh Quy. Cho nên Điền có ý nghĩ là như vậy cho cái tuần kế tiếp, nếu như mà không có động tĩnh gì. Rồi cũng sorry là cái tuần đó nó trôi qua nhanh quá, mà Điền bận bị một số công việc rồi cũng đi dự tiệc này tiệc kia, nói chung là mọi cái chuyện mình cũng thường ngày cái, rồi nó qua mất cái tuần đó mà nó bước qua cái tuần kế tiếp. Nó bước qua tuần kế tiếp thì Điền cũng nghĩ là có nên viết email liền hay không, hay là cứ để chờ người ta gọi lại đi, tự nhiên người ta hứa người ta gọi lại. Thì đúng là tới thứ năm tuần rồi, là đúng hai tuần, từ thứ năm cho tới thứ năm là đúng hai tuần thì người ta gọi lại. Khi gọi lại thì cũng là một principal assistant, ông gọi lại và nói ok là nhà trường bà đã nói chứ hiệu trưởng và người ta đã họp, người ta sorry là tự người ta không hiểu vấn đề và cái lá cờ đó người ta đã gỡ đi rồi. Anh báo lại với lại Điền là như vậy để biết là người ta đã, Điền mới nói là cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn cái sự làm việc và hợp tác của quý vị rất là nhiều. Và bây giờ Điền có câu hỏi là quý vị có muốn ngay cái chỗ đó được thay thế bằng cái lá cờ của sao Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thì bà nói ok, được, tốt lắm chứ. Thì Điền mới gọi cho cái chú Nguyễn Quy Lập, nói ok, bây giờ là cái việc mà chú nhờ bên cộng đồng đã làm xong, người ta đã gỡ lá cờ đó đi. Và cái chuyện bây giờ cộng đồng nhờ chú đó là chú trở lại cái trường đó, chú mang một cái lá cờ đúng cái size trở lại cái trường đó, cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. chú dán vô lại cái chỗ mà cái lá cờ Việt Cộng nó đã gỡ đi để đại diện cho học sinh chú. À, thì cái sự việc nó như vậy, và thực sự mà nói thì không biết bữa nay chú Huy Lộc đó, chú có nghe đài hay không. À, nhưng mà những cái bữa mà chú gọi đầu tiên thì Điền có nói là thực sự đó, việc thì việc của cộng đồng. Nhưng mà theo như Điền nghĩ á, Điền nói với chú á là nếu nói Điền nói thẳng là chú đừng có giận, nhưng mà đây là cái trách nhiệm của từng cá nhân. Ví dụ như con của Điền mà học trong một cái trường nào đó đó, một cái trường đó nó treo cờ Việt Cộng á, là cá nhân Điền là sẽ có người là đứng lên đấu tranh đầu tiên, bởi vì cái lá cờ đó nó đại diện cho cái đất nước của con của Điền. Mà con của Điền á là cho dù có đến từ Việt Nam đi nữa vẫn là Việt Nam Cộng Hòa. Mà đừng có nói là nó sinh trưởng ở đây trong một cái gia đình của Việt Nam Cộng Hòa. Chắc chắn cái lá cờ đó phải là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nó là ngày hôm nay Điền nhắc lại là cái lời nói của Điền là nói thật lòng, chứ không có vấn đề gì. Nếu mà chú Lộc chú có giận lúc đó đó thì Điền xin lỗi.
À, thưa là có một vấn đề đó mà mình để ý ấy, ở trong các cái học khu, các trường học ở bên Mỹ này đó, họ rất là tôn trọng cái ý kiến của phụ huynh học sinh. À, cái điều đặc biệt là ở đây đó, cái hệ thống giáo dục đó là một cái dịch vụ, người ta cung cấp dịch vụ, và người học trò và người cha mẹ học trò là người khách hàng. Thành ra đó mình là người khách hàng thì mình rất là có cái tiếng nói quan trọng, mà họ lắng nghe mình dữ lắm. Thì đúng như anh Điền nói là cái tiếng nói của phụ huynh học sinh nó rất là quan trọng, và nhà trường họ sẽ lắng nghe phụ huynh học sinh hơn là lắng nghe những người khác. Tại vì chính người phụ huynh là cái người mà gửi con tới trường đó. Đó, thành ra cái đó là cái kinh nghiệm mà sau này đó, mình là phụ huynh học sinh thì mình có tiếng nói trực tiếp với nhà trường đó, nó rất là có ảnh hưởng tới cái quyết định của nhà trường. Dạ, thì đó là một trong những vấn đề mà đã xảy ra trong mấy tuần vừa qua. À, thêm một chuyện nữa đó, mà trong mấy tuần qua chúng tôi cũng được nhận điện thoại hỏi han của rất là nhiều nhân thân hào nhân sĩ trong cộng đồng đó. Là vừa qua có cái chắc anh Hoàng Tính có biết là có cái cuộc phim Việt Nam War của ông đạo diễn Ken Burns đó, mà truyền thông cũng đã nói nhiều. Nhưng mà quý vị có hỏi là như vậy thì cái cộng đồng có một cái tiếng nói hay có hành động gì trong cái việc cái cuộc phim này nó ra đời? Và các vị cho rằng cái cuộc phim này nó ra đời như vậy nó là một cái sự bất công cho người dân miền Nam và quân đội miền Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Thì có anh Điền ở đây, anh có ý kiến gì về vấn đề này thưa anh Điền?
Thưa anh Huy, anh Hoàng Tính cũng như quý thính giả nghe đài, Điền á, thật sự đó, từ hồi giờ đó Điền thích rất cái phim về chiến tranh, nhưng mà riêng về cái phim mà chiến tranh của Mỹ làm á, Điền lại không thích. Bởi vì Hollywood nó làm phim, mà nhất về phim Việt Nam là Điền không thích coi, bởi vì nó rất là thiên vị. Tự vì cái đám làm phim là đám liberal, cái đám phản chiến, cho nên Điền có thói quen habit là không thích coi những phim của Mỹ làm về chiến tranh Việt Nam. Đó là nói thẳng thắn là như vậy. Cho nên khi cái bộ phim và những cái bộ phim trước kia, nếu không phải là bộ phim bây giờ nó ra đời, Điền thường thường mới ban đầu cũng không quan tâm. Nhưng mà vừa rồi á, thì sau khi mà nghe rất là nhiều thì Điền bắt đầu mới chưa có coi cái phim đó. À, nói thẳng thắn là chưa coi phim đó, nhưng mà Điền đã bắt đầu quan tâm vào cái sự kiện và thấy đó là cái bộ phim đó, có một số người phản đối rất là nhiều, và cái dàn mà đạo diễn mà mấy cái người mà support đó, thì bên Việt Cộng nó support cho cái bộ phim này rất là nhiều, và Điền thấy đó là cái đạo diễn và cái đoàn làm phim nó đã đi rất nhiều các trường đại học để nó quảng bá bộ phim này. Tại sao mình đặt câu hỏi tại sao một bộ phim mà phải bộ phim nói về chiến tranh mà nó đi quá nhiều vào học đường như vậy? Thực sự đó, có thể đây là một cái ý đồ mà Việt Cộng nó có thể đã bỏ tiền ra rất nhiều để nó support cho bộ phim này. Bởi vì con của chúng ta đó, sau này á, nó lớn lên á, nó tìm kiếm về lịch sử, nó tìm kiếm ở đâu? Tìm kiếm trong thư viện. Những cái ngăn khố của thư viện đó nó tìm kiếm. Và nó sẽ lật ra những cái đó, nó lật ra những cái phim ảnh, những cái tài liệu đó nó nhìn. Thì nó căn cứ vào những cái đó là để mà nó am hiểu. Đó, tìm hiểu, thì cái đó là hết sức là quan trọng. Mà mình nghĩ là lý do tại sao cái bộ phim nó đi vào mấy trường đại học rất là nhiều. Mà không biết là tới ngày hôm nay thì cái ý kiến ở sinh viên nó như thế nào. Nhưng mà đề nghị đó, với tư cách là sinh hoạt cộng đồng, thì đề nghị là sẽ làm một cái buổi hội thảo. Mình muốn làm một cái hội thảo để mời những người diễn giả, những người có khả năng, có kiến thức nhiều để bình luận vào cái đó. Và có thể là mỗi nơi, mỗi chỗ thì cũng sẽ làm áp lực, tại vì bộ phim nó chưa chắc nó sẽ được ủng hộ một cách rộng rãi. Điều nghĩ như vậy anh Quy.
Dạ, anh Hoàng Tính có ý kiến gì không anh, thưa anh?
Cũng đồng ý kiến với lại anh Hồ Văn Điên, bây giờ Hành Tính cũng chưa được coi bởi vì không có thời gian để mà được xem cái bộ phim đó. Đồng ý kiến với lại anh Điền. Tại sao Hoa Kỳ họ đưa ra những cái bộ phim đó, họ làm rình rang lắm mà cuối cùng cái sự phản kháng lại của phía Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thì lại yếu ớt quá. Những cái cuộc hội thảo đi nữa thì nếu mà thiện nghị của Hoàng Tính nếu được thì chúng ta phải làm sao để cho giống cái tiếng chuông để cho những người Hoa Kỳ biết là chúng ta đang phản đối về cái vấn đề đó thì nó hay hơn, đúng không anh Hồ Văn Điền?
Dạ đúng vậy anh. Dạ thì theo em được biết á, là cái bên cái văn phòng của cộng đồng người Việt của cả Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cái ngày hội thảo vào tháng 4 năm tới nè, tại trường đại học Texas. Tại vì cái trường đại học Texas bên cái History Department đó có những người rất là chống, người ta là tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam rất là xác thực. Thành thử là người ta sẽ tổ chức cái đó, em nghe đâu là người ta sẽ tổ chức cái đó, nhưng mà mình sẽ làm cái hội thảo, có thể là trong năm nay, có thể là trong cuối năm nay là sẽ làm một cái hội thảo để mời quý vị, mình làm một hội thảo để nói về cái bộ phim đó như thế nào. Mà chắc chắn là riêng cá nhân của Điền thì chắc phải phải spending mấy đêm coi hết thử như ra làm sao.
Cuộc bộ phim đó nó tới người ta bỏ ra 10 năm và tốn tới 30 triệu đô la để làm bộ phim. Mà như quý anh biết đó là khi mà nói đến phim tài liệu đó thì cái điều chính là gì? Là tài liệu. Nhưng mà cái này nó có cái lạ là cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam thì ở bên Mỹ này đó nó có rất là nhiều rồi, nhưng mà còn một cái phía nữa mà có nữa đó là phía của bên Hà Nội đó. Thì cái đoàn làm phim này họ về bên Hà Nội để họ sưu tập tài liệu bên đó. Mà mình biết thì phía Hà Nội thì họ sẽ đưa ra những cái tài liệu nào mà nó có lợi cho Hà Nội thì họ đưa, chứ cái tài liệu nào có hại cho họ, họ đâu có đưa.
Đúng rồi.
Mà cái phía mà miền Nam đó thì không thấy họ, cái đoàn phim họ liên lạc với ai, là phỏng vấn ai để mà tìm thêm cái tài liệu nằm ở trong phía miền Nam còn sót lại đâu đó trong dân chúng là đã lưu lạc tới hải ngoại đó. Thì cái đó là một cái thiếu rất là trầm trọng, mà người ta gọi là, người ta nói có thể nói là không có công bằng, làm phim tài liệu mà không có công bằng. Và cái thời giờ để cho hai
người đúng vậy anh Huy em xin anh chỗ này, cái đó nó hết sức là quan trọng. Từ gì á, thường thường á, những nhà làm phim á, là người ta phải làm theo kiểu thương mại, bộ phim á, người ta phải làm nhanh, làm trong một thời điểm nhanh để người ta lấy tiền. Còn nói về phim lịch sử như vậy á, thì cái tiền nó đổ phải đổ từ đâu, chỗ nào đổ vô. Thật sự em nghĩ á, là Hollywood người ta không bỏ tiền ra, mà chính quyền Mỹ người ta không bỏ tiền ra. Những bộ phim như vậy đó là biết phía bên Việt Cộng nó sẽ đầu tư rất là mạnh mẽ, tự vì nó phải nhìn cái thế lợi của bộ phim là đem lại được cái gì. Nhưng cái này nếu mà mình phân tích ra, cái này nó hết sức là quan trọng. Từ những cái tài liệu này mà nó đã nằm trong những cái ngăn cố thư viện rồi à, thì thậm chí mai mốt con cháu mình nó lớn lên như em nói đó, nó vẫn coi những cái tài liệu đó là chính thống rồi, rất là nguy hiểm.
Nói tóm lại đó là trong thời gian tới thì cộng đồng người quyền quốc gia Hạt Sarang, theo như anh Điền nói là sẽ có tổ chức một cái buổi hội thảo để mời tất cả những, không phải tất cả mà càng đông càng tốt, những nhân thân hào nhân sĩ, những người có kinh nghiệm nghiên cứu sâu về chiến tranh Việt Nam, họ đã xem qua bộ phim này để họ có những ý kiến đóng góp, và từ đó mình có thể dấy lên một cái phong trào gì đó để phản biện lại những cái bất công qua bộ phim Việt Nam War, có phải không? Vậy không anh Điền ạ? Dạ thưa, chương trình đến đây còn thêm thời gian không thưa anh Hoàng Tiến?
Dạ chúng ta cũng đã hết thời gian mời anh.
Dạ thôi thì xin tạm biệt, xin chào tạm biệt tất cả quý khán giả trong chương trình tuần này. Hy vọng tuần sau chúng tôi có nhiều thời gian hơn để nói rõ về cái chương trình sinh hoạt của cộng đồng, kể cả cái việc mà chúng tôi đang chuẩn bị planning để tổ chức cái buổi hội thảo về Việt Nam War. Chúng tôi là Minh Huy, xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Chào anh Hồ Văn Điền, anh Hoàng Tín.
Cảm ơn anh Minh Huy rất nhiều, chúc anh một ngày vui, mời anh Điền ạ.
Dạ, Điền xin cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn Sài Gòn 1600 AM đã cho cộng đồng có cơ hội nói tiếp. Cảm ơn anh Minh Quy, xin hẹn gặp lại trong lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn, chúc anh một ngày vui.